Diễm Kiều xin được gửi lời chào đến quý khán thính giả đang đến với podcast của Phú Mỹ Hưng. Quý vị thân mến, chắc hẳn là với những ai đã biết, yêu mến thương hiệu Phú Mỹ Hưng sẽ có đôi lúc tự đặt câu hỏi là vì sao đô thị Phú Mỹ Hưng ra đời? Tại sao có tên gọi là Phú Mỹ Hưng? Đô thị này có quy hoạch như thế nào? Và kính thưa quý vị, năm 2023 sẽ là một năm đánh dấu cột mốc 30 năm kể từ khi công ty Phú Mỹ Hưng thành lập và góp phần vào công cuộc thay da đổi thịt của Nam Sài Gòn. Từ một vùng đất đầm lầy lao sậy trở thành một khu đô thị hiện đại như ngày hôm nay. Và ban biên tập chúng tôi nhận thấy đây là một cái thời điểm hợp lý để có thể chia sẻ sâu hơn về quá trình hình thành và phát triển đô thị. Và bắt đầu từ ngày hôm nay thì ban biên tập sẽ tăng thêm số phát sóng vào tối thứ ba cũng vào lúc 20:30. Như vậy thì lịch phát sóng podcast của chúng ta sẽ là thứ ba và thứ sáu hàng tuần vào lúc 20:30. Và rất mong là quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với podcast Phú Mỹ Hưng. Lịch phát cố định tối thứ ba sẽ bắt đầu bằng chuyên mục Phú Mỹ Hưng 3 thập niên nhìn lại. Phú Mỹ Hưng 3 thập niên nhìn lại là chuỗi các ghi nhận, đánh giá qua những bài viết về Nam Sài Gòn. Phú Mỹ Hưng được đăng tải trên các báo, các bài tham luận trong các hội thảo phát triển đô thị và các bài chia sẻ từ các nhà báo, chuyên gia, cư dân và đối tác. Trong hơn 30 năm phát triển toàn khu Nam Sài Gòn nói chung và đô thị Phú Mỹ Hưng nói riêng, có rất nhiều giai đoạn và trong tập đầu tiên của chuyên mục Phú Mỹ Hưng 3 thập niên nhìn lại, ban biên tập chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng đến với câu chuyện tầm nhìn, cơ duyên gặp gỡ giữa tâm huyết của một thế hệ người lãnh đạo mong muốn phát triển thành phố Hồ Chí Minh, khu Nam thành phố và nhà đối tác nước ngoài tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Và kết quả của kết giao ấy là sự chuyển mình từ một vùng đất đầm lầy Nam Sài Gòn ngày nào thành một khu đô thị kiểu mẫu hiện đại nhất cả nước. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe trích lược bài viết Khi tờ giấy gặp được danh họa. Đây là một bài viết thứ nhất nằm trong ký sự Phú Mỹ Hưng, được đăng trên báo Thanh Niên vào ngày 30 tháng 4 năm 2015 của tác giả Hoàng Hải Vân. Giờ đây, ai cũng thừa nhận khu đô thị Phú Mỹ Hưng là nơi ở tốt nhất của Sài Gòn. Đó là điều mà không thể tranh cãi. Đó là điều nói như tiến sĩ Trần Du Lịch, hãy nhìn là thấy, chẳng cần phải mô tả bằng những thông số kinh tế hay tiêu chí về tiện ích. Khu đô thị là một tổng thể gồm các chung cư cao tầng, các biệt thự và nhà liền kề, cùng một hệ thống các công trình văn hóa, trường học, siêu thị, nhà hàng và các cơ sở tài chính và đầy đủ các dịch vụ tiện ích khác nằm quyện trong một không gian mà các yếu tố thiên nhiên được gìn giữ và bảo tồn một cách cao nhất. Tất nhiên mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng mà sống ở đây chẳng thua kém gì sống ở Singapore, Hồng Kông hay bất cứ khu đô thị hiện đại nào trên thế giới. Tôi không biết ở những khu đô thị hiện đại trên thế giới có hàm lượng thiên nhiên nhiều hay ít. Tôi chỉ biết thiên nhiên ở Phú Mỹ Hưng nhiều hơn thiên nhiên ở những khu đô thị khác trên đất nước ta. Tôi đã nhìn thấy ông rừng về làm tổ trên ô ban công của một tòa chung cư. Đó là những tổ ong ruồi không đốt người nhưng cực kỳ nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm. Chỉ cần có mùi thuốc lá hay hóa chất là chúng sẽ đi ngay. Nếu như đi xe máy từ các quận nội thành qua cầu Kinh Tẻ đến đại lộ Nguyễn Văn Linh, cảm nhận đầu tiên của bạn là nhiệt độ giảm xuống. Bạn không cần phải đem nhiệt kế ra đo, chính da thịt của bạn sẽ cảm nhận được cái sự mát mẻ này. Đại lộ Nguyễn Văn Linh dài 17,8 km, lộ giới 120 m và có 10 làn xe, được xây dựng băng qua vùng đất đầm lầy huyện Nhà Bè, nay là quận 7, quận 8 và huyện Bình Chánh. Con đường này gắn liền với khu đô thị Phú Mỹ Hưng, đồng thời là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển của cả khu vực Nam Sài Gòn và vùng kinh tế chiến lược Đông Nam Bộ. Điều thú vị là ở giữa hai tuyến đường vẫn còn dấu vết của những kênh rạch cũ tạo thành những đầm sen, súng cùng cây cỏ hoang dại tự nhiên xanh mướt. Đó là những mảng hoang dã hiếm hoi còn lại của thành phố. Chính những mảng hoang dã này đang góp phần làm dịu mát không gian khu đô thị. Mong sao chúng tồn tại mãi mãi cùng năm tháng. Tôi không biết sau này người ta có ý định phá bỏ những mảng hoang dã này để làm việc khác hay không. Nhưng mà điều chắc chắn là nếu như mà phá bỏ thì nhiệt độ của khu vực sẽ tăng lên. Phú Mỹ Hưng mới tồn tại 20 năm, Tất nhiên không phải là một bộ phận cấu thành Hòn Ngọc Viễn Đông. Nhà Bè hay quận 7 ngày trước cũng không được tính vào Sài Gòn. Vùng này trước thập niên 1990 là vùng phèn mặn, dân nghèo sát, nghèo sơ. Đất đai hầu như chẳng có một chút giá trị gì. Thậm chí có cho nhiều người chưa chắc đã lấy, vì lấy cũng không biết để làm gì. Trên mảnh đất dù có cho cũng không ai lấy đó. Chỉ trong vòng 20 năm đã hiện hình một khu đô thị tầm cỡ thế giới, trở thành đầu tàu, thành mô hình đầy sức thuyết phục của quá trình phát triển và đô thị hóa. Rõ ràng giá trị mà công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Phú Mỹ Hưng đem lại không chỉ nằm trong khu đô thị hóa đó. Khu đô thị này và con đường Nguyễn Văn Linh đã làm cho giá đất ngoài khu đô thị khoảng 1.600 hectare tăng vọt lên hàng trăm lần. Chỉ riêng giá đất tăng đã khiến cho nhiều người dân nghèo khổ được đổi đời và thành phố cũng được hưởng biết bao nhiêu lợi ích. Những lợi ích to lớn đó không phải ai cũng nhìn thấy, và trong những người nhìn thấy không phải ai cũng thừa nhận. Ngày 30 tháng 12 năm 2003, nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, tiến sĩ Trần Du Lịch, Viện trưởng Viện Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, một trong những cái nhất của Phú Mỹ Hưng là hiệu quả sử dụng một vùng đất trước đây coi như bỏ. Ông bảo vùng này là một tờ giấy gặp được danh họa. Trong dịp này, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Võ Trần Chí còn cho rằng khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã tạo ra hiệu ứng khiến cho cả khu Nam Sài Gòn phát triển dồn dập và có thể nói là biến đổi từng ngày. Khu đô thị Phú Mỹ Hưng không chỉ là thành quả của một liên doanh, cụ thể là của tập đoàn CT&D, đứng đầu là cố chủ tịch Lawrence Ting và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận. Nó còn là một trong những thành quả nổi bật của 40 năm xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Nó còn là sản phẩm của một thế hệ những người lãnh đạo nhìn xa trông rộng, của nhà đầu tư nhìn xa trông rộng. Phải biết hết những khó khăn vào cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ trước, khi đất nước dù đã bước vào đổi mới, nhưng cơ chế tập trung quan liêu vẫn còn hết sức nặng nề. Môi trường đầu tư bắt đầu mở ra, nhưng rất hạn hẹp, mới thấy hết tầm cỡ của những người khai sinh ra nó. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong trích lược bài viết số 1 Khi tờ giấy gặp được danh họa của tác giả Hoàng Hải Vân, được đăng trong ký sự Phú Mỹ Hưng trên báo Thanh Niên vào ngày 30 tháng 4 năm 2015. Và chúng tôi hy vọng rằng là với bài viết này, quý vị phần nào sẽ hiểu được hơn về quy hoạch tổng thể khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã được bắt đầu như thế nào. Một lần nữa, thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin được gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã lắng nghe podcast của Phú Mỹ Hưng Ngắm Lâu Cảm Sâu. Để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung của podcast nào, quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem sớm nhất những nội dung có trong podcast. Và để đón nghe các nội dung có trong podcast, quý vị đừng quên khung giờ của chúng tôi 20 giờ 30 phút tối ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên các kênh chính thức của Phú Mỹ Hưng. Và trong quá trình với podcast Phú Mỹ Hưng Ngắm Lâu Cảm Sâu, nếu quý vị có những cảm xúc, chia sẻ, hồi ức nào về đô thị Phú Mỹ Hưng thì hãy gửi về cho chương trình theo email info@phumihung.com.vn. Còn bây giờ, Diễm Kỳ xin chào và hẹn gặp lại quý vị.